Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán Lộc Trịnh & Associates tại Melbourne và cũng là chuyên viên về quỹ hưu bổng tự quản lý. Lần đầu tiên là xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gửi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, bữa nay có chuyện gì hấp dẫn để nói chuyện sắp sửa Tết âm lịch sắp tới rồi thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì trước khi mà mình bắt đầu cái chuyện mới thì thường là mình phải những cái chuyện cũ anh nó còn sót lại đó thì mình muốn trình bày hôm nay cũng như là một cái ôn cố tri tân đó với anh.
Dạ.
Thì hôm nay chúng tôi cũng cũng trình bày lại những cái mà statistics, tức là những cái mà số liệu mà sở thuế đưa ra mà nhằm giúp chúng ta biết là okay, trong năm qua là những cái trường hợp gì nó xảy ra đối với cái phần mà của sở thuế đó. Là nó gọi là ATO Fight Tax Crime in New South Wales, tức là có những cái mà sở thuế đã đưa những cái đó gọi là phạm tội về thuế đó anh, đưa ra tòa và có những cái thành công trong đó thì họ cũng đưa ra những cái đó để mà khuyến cáo chúng ta là nên cẩn thận về khi mà chúng ta làm những cái hồ sơ thuế của mình.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, trở lại với đề tài chính hôm nay thì thưa anh trình bày đề tài gì thưa anh?
Dạ thì hôm nay thì chúng tôi cũng muốn trình bày thêm về cái phần mà cái sự hữu dụng của cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, tức là self-managed super fund mà chúng tôi đã trình bày những cái lần trước đây. Thì hôm nay thì chúng tôi xin trình bày lại đây với cái số liệu thống kê, cái số thống kê mà của sở thuế họ đưa ra hàng năm đó anh, nhằm giúp quý vị có một cái khái niệm về cái sự hữu dụng của cái quỹ hưu bổng tự quản lý để mà chúng ta có cái cuộc sống thoải mái hơn khi mình về hưu ra.
Dạ vâng, xin anh cho biết thêm chi tiết về chuyện này như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì theo cái thống kê mới nhất của sở thuế đó, là tính ta đưa ra vào cuối tháng 12 đó thì tính đến ngày 3 tháng 6 2016 đó anh, có đến 99.6% của các cái quỹ hưu bổng đó là cái là quỹ hưu bổng tự quản lý. Và trong đó, đó là nó bao gồm là 29% của cái tổng số tiền tài sản mà của trong cái quỹ hưu bổng, tức là tới 2.1 triệu tỷ tiền đó anh. Và trong đó đó là bao gồm đó là coi là gần 577.000 dịch cho quỹ hưu bổng mà tự quản lý, và tài sản của quỹ đó, của tất cả cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó là 622 tỷ tiền đó anh, và có trên 1 triệu hội viên của cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Thì theo anh thấy đó là nếu mà như chúng ta tính cái tổng số của cái dân số của Úc đó, 22 triệu thì nếu mà tính ra đó là tức là cái số 1 triệu người mà những người mà làm việc hoặc là những người mà có tài sản là anh bỏ vào quỹ hưu bổng thì cái số đó rất là cao. Và trong cái 5 năm qua đó cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, nó cứ tăng hoài, mỗi năm đó là tới 6% và thì tới 45% đó của các quỹ hưu bổng là được gây dựng trong vòng 10 năm qua. Trong đó đó là 17% đó là được mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý trong vòng 3 năm trở lại đây thôi. Tức là trong thời gian gần đây đó anh thì cái đó nó cũng rất là thịnh hành đó.
Dạ vâng. Thưa anh, một câu hỏi đặt ra đây là trước đây đó thì cái quỹ hưu bổng đó thường thường do các công ty, các hãng xưởng họ thiết lập lên hoặc là những cái xí nghiệp để trả cho nhân viên hoặc là thu tiền hoặc là đóng chi trả hưu bổng khi những cái công nhân hoặc nhân viên về hưu. Thì cái chuyện mà quỹ hưu bổng tự quản lý này nó nhiều như vậy thì đó là một dấu hiệu đáng mừng hay đáng khích lệ hay là đáng lo âu thưa anh?
Dạ thưa anh thì cái đó thì nó cũng có cái tốt và cái xấu trong đó anh. Tại vì đối với quỹ hưu bổng tự quản lý đó là tức là mình phải là người tự điều hành lấy, do đó đó không phải là tất cả ai cũng có thể mà mở ra được hết anh, tại vì cái chi phí thì nó cũng cao và trách nhiệm nó cũng cao đó anh. Tuy nhiên cái mà cái lợi trong đó đó là sau này đó chính phủ nó nới rộng ra là dễ dãi cho người ta đó, là chúng ta có thể đầu tư vào những cái thí dụ nhà cửa hoặc là những cái tài sản property đồ này nọ mà commercial đồ đó anh, để mà giúp chúng ta làm những cái business đồ này nọ. Và được một cái nữa là chúng ta được mượn tiền để mà đầu tư thêm nữa, Do đó là những cái mà khuyến khích của chính phủ để mà có dễ dàng cho những cái self-managed super fund, tức là những cái quỹ tự hung vọng tự quản lý để mà điều hành. Tuy nhiên, như chúng tôi thường nói đó là không phải là nó áp dụng cho tất cả chúng ta. Và tức là không phải những cái công ty mà như anh nói đó, những cái quỹ hưu bổng mà hiện tại đó là cũng có những cái industry super fund hoặc là những cái retail super fund là những cái quỹ hưu bổng lớn đó, thì cũng còn tiếp tục để mà có cái mình có thể mình bỏ tiền vào trong quỹ đó nếu mà cái tiền mà mình trong hưu bổng nó không có được nhiều đó, thì là mình cứ tiếp tục mình dùng những cái quỹ hưu bổng lớn đó mà của các cái chủ nhân họ đưa cho mình. Tuy nhiên thì mình cũng có quyền mình chọn là quỹ nào mình có thể mình mở ra. Dạ.
Dạ vâng. Ở đây có một câu hỏi thêm cho anh là có nhiều người nghĩ rằng một quỹ hưu bổng tự quản lý có lẽ là người làm chủ quỹ này đó có thể rút tiền ra dễ dàng, quy luật của nó có lẽ và không khắt khe bằng những quỹ của một xí nghiệp hay là một công ty, một hãng xưởng nào làm ra, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh, đó là một cái mà cái lầm lẫn mà nhiều người không có hiểu đó anh. Thì đó là cái đó là không đúng như vậy anh. Tại vì á, mặc dù là mình điều hành lấy, mình giữ cái tiền đó, tuy nhiên nếu mà mình dùng không đúng cái theo luật định đó là họ sẽ phạt mình rất là lớn. Như chúng ta biết đó là cái self-managed fund á, là hoặc là cái quỹ hưu bổng thường á, là thuế chỉ có dễ nhẹ lắm là chỉ có 15% thôi. Do đó nhiều những người mà có lợi tức cao hoặc là có tiền cao mà bỏ vào quỹ hưu bổng để mà đầu tư qua cái dạng đó để mà đóng thuế rất là thấp, 15% đối với thuế cá nhân của chúng ta thì như chúng ta biết là nó rất là cao. Do đó là nhiều người ta bỏ vào quỹ hưu bổng. Tuy nhiên mình phải đi theo đúng luật lệ để mà được hưởng cái quyền lợi để mà được cái mức thuế là 15%. Còn nếu mà mình không có dùng đúng theo cái luật lệ về hưu bổng đó thì là cái mức thuế đó sẽ không phải là 15% mà là 45%. Và nếu mà mình rút ra cho những cái việc mà không có chính đáng thì đó là mình cũng sẽ bị phạt. Và cái tiền phạt nó rất là cao đó anh. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải, nếu mà chúng ta có quỹ hưu bổng đó là chúng ta phải làm đúng theo luật lệ đàng hoàng. Và tại vì cái luật lệ của chính phủ đó là cũng bắt buộc là những cái quỹ hưu bổng tự quản lý không những là mình hàng năm mà mình phải nộp hồ sơ thuế cho quỹ hưu bổng đó, mà chúng ta phải có một cái người auditor của cái self-managed super fund, tức là một cái người để mà thanh tra cái quỹ hưu bổng đó và phải ký tên vào trước khi mà mình mới nộp cho sở thuế cả hai hồ sơ thuế của mình và cái giấy mà thẩm định của cái người thanh tra độc lập đó ra. Cái đó là cái mà cái chi phí nó cũng cao. Và nếu mà mình làm sai đó là cái người thanh tra độc lập đó sẽ, tức là independent auditor mà mình mướn đó, sẽ pick up để mà bắt mình phải sửa lại nữa. Do đó cái quan trọng đó là nó luật lệ thì rất là khắt khe, nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo luật lệ đàng hoàng đầy đủ hết thì cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó, là một trong những cái mà nó giúp chúng ta để mà đầu tư vào những cái mà mình thích hoặc là mình thấy có lợi cho chúng ta. Thí dụ như là đầu tư vào nhà cửa hoặc là những cái cơ sở thương mại đồ vân vân đó, những cái building đồ này nọ.
Dạ vâng. Đúng đây, như là chúng ta thường nghe nói là tiền đẻ ra tiền, phải không anh? Nếu chúng ta dùng cái tiền hưu bổng mà chúng ta đầu tư vào đó thì nó sinh lợi cho mình. Chứ còn đứa còng lưng mà đi làm hoài, lãnh lương hàng tháng hoặc là hàng hai tuần thì có lẽ là cái tương lai cũng không mấy sáng sủa, phải không anh ạ?
Dạ thì đó là cái mà gia tỷ, nếu mà mình đi làm đó, có những cái trường hợp á, chúng ta thường nghe nói tới là salary sacrifice, tức là mình bỏ thêm tiền vào thay vì bảy tiền nhận ra để mà bị đóng thuế nặng, thì mình có thể mình bỏ chút ít vào lại quỹ hưu bổng để mà nó tạo ra cái lợi tức trong đó. Tại vì trong cái quỹ hưu bổng á, như chúng tôi nói đó, là lợi tức chỉ đánh thuế chỉ có 15% thôi. Do đó là nó cũng nhẹ hơn là khi mà mình đầu tư ở ngoài đó anh. Do đó như chúng tôi có trình bày trong những lần trước đó, là cái luật lệ đó là chính phủ họ cũng giới hạn cái mức tiền mà mình có trong cái quỹ hưu bổng nữa, chứ không phải là muốn bỏ bao nhiêu bỏ như lúc trước nữa, họ cũng muốn giảm cái phần đó nữa anh. Dạ.
Dạ vâng. Trở lại với quỹ hưu bổng tự quản lý thì thưa anh có thể nói về cái mức phát triển của những tài sản trong quỹ hưu bổng tự quản lý như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái tài sản của quỹ hưu bổng đó mà theo họ nói, theo sổ liệu của sở thuế đó anh, trung bình đó của những cái mà quỹ hưu bổng mà tự quản lý mà được thành lập trong năm 2015 đó là trung bình là trong cái tài sản của những cái quỹ hưu bổng đó là 392.000, là tức là tăng lên tới 15% từ khi mà họ so sánh với cái năm 2011 đó. Và trong cái 48% của cái quỹ hưu bổng thì có là giữa 200 tới 1 triệu đó, là khoảng là 23% của cái tổng số những cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý mà đưa ra đó anh. Trong cái phần mà họ nói đó là cái tiền mà bỏ vào quỹ hưu bổng đó, tự quản lý đó, nó tăng 38% trong 5 năm vừa qua tới cái 2015. Tức là mỗi năm nó cứ tăng lên như vậy đó anh. Để mà chúng ta thấy là nhiều người đó, người ta bỏ tiền vào cái quỹ hưu bổng tự quản lý nó cao hơn. Và trong cái phần mà quỹ quản lý hưu bổng tự quản lý thì họ so sánh là trong thí dụ như là có 1.1 triệu người hội viên của những cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì trong đó là 53% là phái nam, còn 47% là phái nữ trong đó. Thì tức là chúng ta thấy là nó cũng không có chênh lệch gì đó anh. Với nó nói là họ nói là cái những cái mà quỹ hưu bổng tự quản lý sau này đó là bắt đầu là nó có cái tuổi nó giảm đi, chứ không phải như là đợi tới lớp mà gần giờ hưu bắt đầu mình mới mở. Những cái quỹ hưu bổng đó mới mở sau này đó đến năm 2015 là tăng giảm xuống còn 48 tuổi thay vì 59 tuổi so với những cái thường đó anh. Thì đó là những cái mà mới mở sau này đó, thì những người trẻ tuổi hơn bắt đầu họ cũng có những cái quỹ hưu bổng khi mà họ tích lũy được cái số tiền trong quỹ hưu bổng nó cao ra. Thì theo những cái chuyên gia cố vấn đầu thì theo cái tôi được biết là chúng ta cần phải có ít nhất là khoảng 200.000 trong cái quỹ hưu bổng. Tức là tại vì cái quỹ hưu bổng tự quản lý thì mình có thể là tới 4 người mình có thể mình hùng lại để mà mình làm cái đó. Với điều kiện là không phải là cũng như là làm việc cho mình chủ cho những cái người kia, mà độc lập hoặc là trong gia đình mình thì mình có thể hùng vốn lại. Thì nếu mà có được cái tiền trong quỹ hưu bổng từ 200.000 trở lên thì mình hãy suy nghĩ tới cái phần tự mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Tại vì cái chi phí mở và những cái chi phí điều hành hàng năm nó rất là cao. Do đó là không phải là nếu mà có những cái mình nếu mà mình có lợi tức thấp thì hoặc là mình có tiền trong quỹ hưu bổng thấp thì mình đừng không nghĩ tới. Còn nếu mà mình có nghe nói cứ đổi vào quỹ hưu bổng tự quản lý và sau đó rút tiền ra để mà mình xài hoặc là mình trả tiền nhà đồ này nọ thì cái đó là không đúng, cái đó là phạm pháp, là họ sẽ đánh phạt mình rất là nặng đó. Dạ.
Dạ vâng. À, thế anh có thể nói cho biết về cái mức mà có thể vay mượn bị giới hạn trong quỹ hưu bổng như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, phần mà mượn tiền đó như chúng tôi có trình bày lúc trước đó, là trong những năm vừa qua đó thì chính phủ họ đưa ra cái mức dễ dãi để mà những cái quỹ hưu bổng lúc xưa đó thì là tiền trong quỹ hưu bổng có bao nhiêu là mình xài bấy nhiêu, tức là mình không được mượn nhà băng hoặc là mượn để mà đầu tư thêm được. Nhưng mà sau này đó họ cho mình dễ dãi trong cái phần mà nó gọi là cho mượn tiền, nhưng mà với điều kiện là mượn tiền đó cũng không phải dễ dãi. Thường là nhà băng họ cho mượn khoảng 60-70% mà thôi. Nếu mà mình muốn đầu tư vào nhà cửa hoặc là những chí nghiệp hoặc là những cái cơ sở đầu ra là mấy cái factory hoặc là những cái warehouse rồi này nọ đó thì chúng ta cũng có thể mình mượn tiền được. Có một số nhà băng thì họ có những cái phần mà để cho chúng ta mượn. Khi mà chúng ta vay mượn tiền đó, mà qua cái quỹ hưu bổng đó thì chi phí hành chánh để mà làm những cái đó nó cũng rất là khó. Tại vì mình phải set up những cái công ty mới, nó gọi là Limited Recourse Borrowing Arrangement Asset. Tức là mình phải có một cái công ty để mà giữ cái tài sản đó thế cho cái quỹ hưu bổng. Tại vì quỹ hưu bổng không được mượn tiền, nhưng mà có những cái luật lệ mà để mà nó dễ dãi cho chúng ta có thể mượn được. Nhưng mà phải có những sự ràng buộc trong đó đó anh. Thì tính đến cái ngày 30 tháng 6, 2015 đó, những cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý đó là cũng có mượn tới 16.9 tỷ để mà vào cái đầu tư đó. Thì đó, cái số tiền mà mượn là lúc trước là khoảng 346.000. Thì đến 2015 là cái số tiền mượn mà trung bình là khoảng 378.000 trong cái năm 2015 đó. Theo cái thống kê của Sở Thuế họ đưa ra đó, thì họ cho biết đó là ví dụ như là trong 2014-2015 đó số tiền mà trung bình đó là cái những cái tài sản mà của cái quỹ hưu bổng tự quản lý đó là nó là 6.2%, thì nó giảm từ trong cái 24 thì nó 9.7%, nhưng mà nó cũng là một cái số mà nó cũng tốt ra, tại vì nó cũng giống như những cái quỹ hưu bổng khác thì thôi. Cái mà quan trọng đó là chúng ta phải biết là cái quỹ hưu bổng thì nó rất là thịnh hành, nhưng mà không phải ai cũng có thể nhảy vào được đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Về vấn đề quỹ hưu bổng tự quản lý này, có lẽ còn rất nhiều câu hỏi nữa. Hy vọng rằng quý thính giả nghe được chuyện này, có những câu hỏi nào xin chuyển đạt đến chúng tôi sẽ đặt những câu hỏi này với anh Trịnh Hữu Lộc vào kỳ tới.
Trước khi mà chấm dứt chương trình thì chúng tôi một lần nữa cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Thế Dụ hôm nay. Và xin hẹn quý vị vào tuần sau, chủ nhật tuần sau. Và xin kính chào.